Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa Thầy Dương Hoàng Lộc là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo. Xin cảm ơn Thầy ngày hôm nay đã đưa các bạn sinh viên khoa tâm lý học từ Trường Đại học Xã hội Nhân văn về Chùa Thiên Quang. Mà chương trình sinh hoạt của các bạn là từ buổi sáng đã có mặt ở đây để có thể cảm nhận được một cái không khí thanh tịnh của một ngôi chùa Việt Nam. Có lẽ là các em trong cuộc sống sẽ có những cái duyên đi nhiều ngôi chùa, nhiều cái nhà thờ, nhiều cái nơi thờ tự của nhiều tôn giáo khác nhau. Nhưng các em sẽ thấy một cái ngôi chùa có thể ảnh hưởng sắc thái của nhiều dân tộc, nhiều đất nước. Nhưng mà ngôi chùa Thiên Quang của chúng ta cũng có thể hình dung đây là một ngôi chùa Việt Nam. Sự thờ tự từ tượng đài, cách xây dựng hoàn toàn theo trí tuệ của người Việt Nam, nghĩa là không có phải đi lượm lặt ở các cái đất nước Phật giáo Đông Nam Á hay là các cái truyền thống văn minh Tây Phương, mà ngôi chùa của chúng ta có thể tạm gọi là một ngôi chùa Việt Nam. Thì hôm nay theo cái tinh thần mến đời yêu đạo của Thầy Dương Hoàng Lộc, đã có rất nhiều nhân duyên tiếp cận với các hội nghị Phật giáo, với phân ban ni giới Phật giáo Trung ương, và cũng rất thân quen với ngôi chùa này. Thì Thầy Dương Hoàng Lộc có một cái đề nghị đưa các bạn sinh viên về đây. Thì các bạn là ngành tâm lý học năm thứ ba. Ngày xưa khi mà sư chưa có đi tu, sư từng ước mơ là mình sẽ được học đại học ngành tâm lý. Nhưng cái thời gian mà sư đi thi đại học hồi đó khó lắm. Đậu được đại học sư phạm đã là cả một kỳ tích rồi. Những giai đoạn năm 1980-81 đó mà vào được đại học cũng là rất khó. Cho nên lúc đó sư đã vào đại học sư phạm, khoa ngoại ngữ, mà lại lúc đó lại học cái ngành tiếng Nga nữa chứ. Mà sư vẫn nhìn những các sinh viên mà học về khoa tâm lý học thì sư vẫn rất là ước mơ. Bởi vì mình nghĩ là mình học tâm lý để mình hiểu được tâm của người khác. Và khi hiểu được tâm của người khác thì mình sẽ chinh phục được bất cứ đối tượng nào. Bởi vì các em sẽ biết mình muốn người ta nghe lãnh hội được mình, hoặc là mình muốn chinh phục cái đối tượng đó theo cái suy nghĩ, theo những đề nghị, những ý tưởng của ta. Ta phải hiểu được người, ta phải hiểu được người, ta mới biết ta phải nói điều gì, ta phải giải thích ra sao, ta phải nói câu chuyện gì. Và lúc đó sư nghĩ rằng hạnh phúc cho những ai được học cái ngành tâm lý học. Nhưng có lẽ cái nhân duyên của sư đối với nhà chùa, nhân duyên của sư con đường xuất gia tu đạo, cho nên sư vào đại học sư phạm và tốt nghiệp là sư đi xuất gia. Cho đến bây giờ thấm thoát đã là 30 năm trôi qua ở trong cái nhà đạo rồi. Và sư nhìn lại, sư cảm nhận rằng không chỉ riêng gì Phật giáo mà các ngành tâm lý học phương Tây, họ đều muốn tìm hiểu một cái thế giới hết sức vi diệu, hết sức phức tạp và tuyệt vời, đó là cái thế giới tâm. Và chúng ta đang sống trong một cái thời đại của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã diễn ra trên cái quy mô toàn thế giới, một cái tốc độ chưa từng thấy. Các em cũng thấy như thế. Cuộc cách mạng ấy làm thay đổi con người về cái phong cách lao động, về suy nghĩ, về tình cảm, và rất nhiều quan điểm về lối sống và cả đạo đức cũng thay đổi. Nhất là một cuộc sống hiện nay, các em thấy đó, càng ngày con người ta lại càng rất sung mãn về mặt vật chất. Bởi vì người ta nghĩ rằng với vật chất như vậy, với tài sản như vậy, con người ta sẽ đạt được cái niềm an lạc, niềm hạnh phúc mà người ta mong đợi. Bởi vì họ nghĩ rằng vật chất và sự tiện nghi, đời sống sẽ đem lại an lạc, hạnh phúc cho cuộc đời. Nếu các em không tiếp cận với quý sư, với những người thầy có cái mối lương duyên với Phật giáo, rất nhiều em cũng sẽ nghĩ như vậy. Ra trường có địa vị, có tài năng, nhất là có tiền. Nhiều người nghĩ rằng với cái những yếu tố đó sẽ có người yêu như ý muốn, có một gia đình hạnh phúc, có những cái gì mà người ta mong đợi sẽ đến. Nhưng thật ra, thưa với các em, tại sao bây giờ người ta đến với chùa rất là nhiều, đặc biệt là giới trí thức? Rất là nhiều cái hội thảo khoa học của Phật giáo mà câu hội rất nhiều nhà trí thức họ quan tâm, họ viết về đạo Phật. Điều này các em có hỏi ngay giáo sư Dương Hoàng Lộc, một trong những vị thầy có một cái khả năng, một cái tình yêu về sự nắm bắt, nhận biết về đạo Phật. Thầy và rất nhiều các giảng viên, giáo sư đại học đã là đến với các cái hội thảo, hội nghị của Phật giáo. Mà đặc biệt là trong những năm gần đây, chắc các em cũng biết tới một cái khái niệm gần như là nó rất nổi tiếng trên toàn thế giới, đó là Vesak Liên Hiệp Quốc, đại lễ Phật đản mà được tổ chức trên tầm vóc toàn thế giới. Nghĩa là những nhà trí thức, lương tri, họ đều hướng về đạo Phật. Nếu mà đạo Phật không có những cái đặc tính trí tuệ, khoa học, từ bi, thì không bao giờ mà Liên Hiệp Quốc lại chọn Phật giáo là một cái tôn giáo mà mỗi năm cứ đến cái mùa trăng tròn tháng tư thì nhân loại đều hướng đến, đều nhớ đến, đều nghĩ về và đều xưng tán những cái thành tựu mà đạo Phật đem đến cho nhân loại. Sư nói điều đó không phải để cho các em phải tin vào đạo Phật. Ở đây không phải như thế. Chúng ta đến với chùa để chúng ta tìm hiểu về một tôn giáo. Chúng ta đến với đạo Phật thì chúng ta sẽ biết Đức Phật nói gì. Đức Phật không phải là một người ban phước, giáng họa, không phải là người sáng tạo ra vũ trụ thế giới này. Rất đơn giản, Ngài chúng là một con người xuất thân từ xứ Ấn Độ. Và khi đã đắc đạo rồi, Ngài tuyên bố: ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Ngài không phải là một nhân vật duy nhất, cho nên đạo Phật không phải là một tôn giáo của Thượng Đế. Đó là một con đường, là đúng hơn, một con đường cho người ta thoát khỏi các ảo tưởng, các vô minh, một con đường để đi đến chân giá trị của hạnh phúc. Sư nói tới đây các bạn nghe được không ạ? Xin cảm ơn. Thì sư muốn nhắc một câu nói rất là nổi tiếng của Đức Phật. Lời Phật dạy khuyên chúng ta đến với đạo Phật không phải để tin, mà đến để thấy, để nghe, rồi cảm nhận những lời Phật dạy phù hợp với cái nhìn của bậc trí, nó đem đến sự lợi ích cho người, cho mình. Thì điều đó chính là cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta. Nghĩa là hôm nay sư nói chuyện với các bạn, thầy Dương Hoàng Lộc biết sư sẽ nói những điều gì lợi ích cho người, cho mình, phù hợp cho cái nhìn của bậc trí. Thì các bạn chọn lọc, các bạn lắng nghe, các bạn ghi chép, các bạn sống cho chính mình. Điều đó đã lợi lạc vô cùng. Bởi vì sư nghĩ rằng đạo Phật là một đạo của tâm, chứ không phải riêng chỉ có một cái ngành tâm lý học nào đó. Mặc dù thật sự trong các cái ngành nghiên cứu của Phật giáo có một cái ngành tâm lý học Phật giáo và có rất là nhiều bộ luận chuyên nghiên cứu về tâm theo cái nhìn tuệ giác của Đức Phật. Nhưng sư muốn nói với các bạn rằng Đức Phật ra đời, tu tập thành đạo, tất cả lời dạy của Ngài đều gắn với tâm, lộ trình tâm, sự tu tập tâm và sự chứng ngộ của tâm. Cho nên sư muốn nói với các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe để chúng ta cảm nhận điều của sư nói, nó có gần gũi với những cái suy nghĩ của các sinh viên trong ngành tâm lý học hay không. Bởi vì thật sự ra niềm hạnh phúc trên thế gian mà sư chắc chắn ở đây có nhiều bạn đang thêu dệt, đang ước mơ ngày mai mình có một cuộc sống như thế nào. Đó là ước mơ ai cũng có. Nhưng mà thật sự ra nhìn sâu vào trong bản chất của cuộc sống, có rất nhiều thứ mình tưởng, mình nghĩ là sẽ được, mình mong ước sẽ đến. Nhưng thật ra cái quy luật vô thường nó làm cho người ta thấy rõ rằng mọi thứ trên thế gian này nó như làn khói quyện, như áng mây trôi mà thôi. Cho nên để nắm bắt cái gọi là sự hạnh phúc, nó cũng là một khía cạnh rất quan trọng trong cái bộ môn tâm lý học. Tại vì hạnh phúc là một trạng thái của tâm, đau khổ cũng là một trạng thái của tâm lý, có đúng không? Các em hạnh phúc nó là tâm lý, các em khổ đau nó là tâm lý, vui buồn cũng là các cái trạng thái của tâm. Sư nói như vậy có đúng không ạ? Đúng rồi, xin cảm ơn các em. Thì như vậy, người ta nắm bắt cái gọi là hạnh phúc bây giờ đó, mà các em xét rồi các em có thể như vậy không? Đó là sự hưởng thụ, đôi khi rất chóng vánh. Bây giờ rất là nhiều cái con người, ngày đi học, đi làm, tối người ta sẵn sàng bán rẻ cái hạnh phúc của gia đình. Họ đến với những cái mối tình không chính thức, cái gọi là hưởng thụ, tà dâm. Người ta xem cái giây phút chóng vánh đó là hạnh phúc. Những cuộc tình thoáng qua, những bị tiền bạc, danh vọng, tiền tài, những bữa ăn xương thịt chúng sanh, rượu chè, cờ bạc, vân vân, họ xem đó là niềm hưởng thụ, là hạnh phúc. Nhưng nếu con người ta có cái suy nghĩ sâu xa hơn, sẽ thấy tất cả sau những cái điều đó, sau những cái gì không phải là đạo đức đó, tuy có vui thật, có sung sướng thật, nhưng là niềm sợ hãi, lo lắng, nhiều loại bệnh tâm thần do không như ý, do bất toại nguyện phát sinh ra. Từ tất cả những cái điều kiện của trần thế, từ những cái điều mà người ta nghĩ là tham dục, luyến ái đem lại hạnh phúc, cuối cùng không phải như vậy. Cuộc sống bây giờ là bất an, sợ hãi, thất vọng từ các chứng bệnh của tâm. Cho nên Đức Phật từng tuyên bố, ta thấy trên cuộc đời này những người không có bệnh về thân, tức là khỏe mạnh, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 100 năm đều có. Nhưng một người có một cái thể trạng về tâm khỏe mạnh, không bệnh tật, ta không thấy một ai trừ các vị đã chứng quả, đã đắc đạo A-la-hán chẳng hạn, không có bệnh về tâm. Còn đối với cái nhìn của Đức Phật thì do tham, do sân, do si, tất cả đều đang có bệnh. Tất cả cái nhìn tuệ giác của Đức Thế Tôn thì không phải là vào trong bệnh viện tâm thần mới là bệnh điên, mà con người ta có tham, có sân, có si thì đều đang mang các chứng bệnh về tâm. Nói như vậy sư có không? Sư có. Các bạn có không? Có. Nhưng mức độ cao thấp khác nhau. Những người ta sinh viên, người ta đi làm, ta đi học, nhưng mà ta ít tham, ta không sân hận, ta không si mê, ta sống tốt, thì cái người đó cái bệnh về tâm nhẹ. Còn có người còn nhỏ mà đã tham, ta sân hận, si mê, nhiều tật đố xấu xa, nhiều tội ác nghiệp đã tạo, thì tuy còn trẻ nhưng đã có những căn bệnh về tâm rất nặng. Cho nên với cái nhìn của Đức Phật thì tất cả con người ta nếu không đi vào trong cái sự gì, tư duy trí tuệ, tìm hiểu thế nào là đạo đức, là thiền định, những con người đó đều rớt vào những căn bệnh về tâm rất là nặng. Đó là điều đầu tiên sư muốn nói với các bạn. Các bạn nghe được không ạ? Xin cảm ơn các bạn. Một nhà tâm lý học phương Tây đã khẳng định, chúng ta tự hào đã ngự trị được thiên nhiên, thế giới, nhưng chúng ta vẫn là nạn nhân của thiên nhiên, bởi vì chúng ta chưa học cách chế ngự được bản thân của chính mình. Dần dần và chắc chắn chúng ta đang tiến đến tai họa. Mình tự hào là mình ngự trị thiên nhiên, ngự trị thế giới, nhưng mà chúng ta vẫn chưa chế ngự được chính bản thân mình, và do vậy chúng ta vẫn đang tiến đến tai họa. Vì vậy các em ngành tâm lý học suy nghĩ là đây là một cái duyên phước để chúng ta sẽ biết mình cứ muốn chinh phục đối tượng, chinh phục đối tượng này, đối tượng kia. Nhưng thật ra đố các bạn tốt nghiệp ngành tâm lý mà các bạn ra chinh phục một nhóm các em nhi đồng, một nhóm các em thiếu niên, các em bảo ngồi xuống đây tôi nói cho các bạn nghe, họ có ngồi không? Chưa chắc. Nhiều bạn lắc đầu rồi, thấy chưa nào? Và thậm chí mình tốt nghiệp, mình là một thầy giáo, mình là một cô giáo, mình chưa chắc mình chế ngự được cái lớp học của mình. Đó, thấy chưa nào? Cho nên cái vấn đề là chính mình còn chưa biết khả năng của mình đến đâu, thì làm sao mình có thể chinh phục được đối tượng. Mình phải biết khả năng của mình. À, chẳng hạn như ở chùa sư có các vị ni, ở đây có thể sinh hoạt với gia đình Phật tử, sinh hoạt với tuổi trẻ thiên quang, sinh hoạt với khóa tu người mù. Thì các bạn đó, ai có khả năng nói chuyện với các đối tượng khác nhau. Có khi nói là nói như vậy, nhưng mà để giảng giải cho họ nghe, phải nhờ sư. Chúng con chỉ sắp xếp ổn định trong một thời gian ngắn, chúng con cần có sư. Như vậy không phải rằng là con người ta tốt nghiệp hay hiểu biết về tâm lý có thể chinh phục được đối tượng đâu, mà đó là cái niềm ước mơ của các nhà tâm lý học. Họ mong muốn qua sự nghiên cứu của mình, họ sẽ hiểu được con người, triết lý nhân sinh, cuộc sống và xã hội. Sư muốn nói với các vị, đối với đạo Phật cũng sẽ đi tìm hiểu các lộ trình, các cơ chế của tâm. Nhưng cuối cùng Đức Phật đã nói, đối với ta trong 49 năm thuyết pháp, lời ta dạy không gì khác hơn là nói về sự khổ và phương pháp diệt khổ. Bởi vì cái bản chất cuộc sống này đó là sự khổ đau. Các bạn sinh viên năm thứ ba đang học hành, sư tin rằng đối với các bạn, cuộc đời vẫn còn là những cái sắc thái màu xanh của bầu trời, của quê hương, màu hồng của niềm hy vọng. Nhưng có chắc như vậy không? Trong các bạn liệu có ai chưa từng phá thai? Trong các bạn liệu có ai chưa từng đau khổ vì tình yêu? Trong các bạn liệu có ai chưa từng đau khổ vì cha mẹ, vì gia đình, vì bạn bè? Tức là cái tuổi của mình là chưa có đi qua cuộc sống đó, nhưng chắc chắn đã có những người đau khổ. Sư nói như vậy có đúng không ạ? Xin cảm ơn. Và Đức Phật tìm hiểu nguyên nhân của sự khổ, giúp chúng ta tìm ra nguyên nhân của sự khổ. Và cái con đường là gì? Con đường để mà giải thoát, để mà chế ngự những nỗi khổ đau. Cái đạo Phật nó có một cái điểm rất là hết sức thực tiễn. Nhiều người tưởng đạo Phật là một tôn giáo mang màu sắc của mê tín, của dị đoan. Nhiều người tưởng cúng kiến, rồi là vàng mã, rồi là những nghi thức mà mình cảm thấy mang đậm cái màu sắc mà mình không hiểu có hay không. Người ta tưởng đạo Phật là cái đó, nhưng không phải đâu. Mỗi một tôn giáo đều có nghi thức tôn giáo, nghi lễ tôn giáo. Nhưng các bạn phải biết Đức Phật ra đời vì một nguyên nhân duy nhất là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Nếu quả thật những điều Đức Phật nói mà Ngài làm được, thì Ngài là một nhà tâm lý học vĩ đại nhất của nhân loại. Tại vì muốn cho người ta hạnh phúc, muốn người ta thoát khổ đau, có phải Đức Phật phải rất hiểu tâm của con người hay không? Chứ các bạn năm thứ ba rồi, còn một năm nữa tốt nghiệp phải không? Các bạn đã cảm thấy mình hiểu được cuộc đời nhiều chưa? Dạ chưa. Các bạn hiểu được những người chung quanh mình nhiều chưa? Cũng hiểu, nhưng chưa tin lắm. Cũng hiểu, nhưng cuộc đời thay trắng đổi đen. Cũng hiểu, nhưng mà sao? Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi. Yêu đương cái kiểu đó không ạ? Tôi biết bạn đang bắt tay hai ba con cá một lượt, nhưng tôi cũng là một con cá, bạn cứ bắt đi. Vì tôi đang gì? Muốn thỏa mãn cảm giác được yêu và biết rằng nó là gian dối vẫn được. Đức Phật tìm thấy rõ cái sự tham của con người là lòng ham muốn hưởng thụ, trải nghiệm các cảm giác về tình yêu, về sự thỏa mãn, về dục lạc, về ăn, về ngủ, về những lời khen tục. Xấu muốn chết mà ta khen mình đẹp mình vẫn thích, cái tai mình thích nghe, phải không nào? Cho nên người ta nói con gái yêu qua lỗ tai, con trai yêu qua đôi mắt, đều là những cảm giác vô thường. Nhưng mà người ta lại tin vào đó. Và lời dạy của Đức Phật cho chúng ta nhìn thẳng vào các bản chất của cuộc sống, đừng nên quá sức mơ hồ. 1001 lý do hiện nay tìm đến cái chết. Tại sao sư nói những điều này? Bởi vì đạo Phật đó là một tôn giáo của thực tiễn, giải quyết nỗi khổ niềm đau. Chứ các em đừng nghĩ là thầy đưa chúng ta đến đây để hiểu về một cái sự mênh mông sương khói của một tôn giáo như đạo Phật. Mình nghĩ đạo Phật là mênh mông sương khói mơ hồ. Sư nói thật với các bạn, sư từng giảng cho các doanh nhân, cho các nhà trí thức, các đối tượng sinh viên họ đến đây định kỳ để tu tập. Rất nhiều đối tượng, các nhà trí thức, bác sĩ, các nhà khoa học, các luật sư, giáo viên, vân vân, họ tìm đến sư bởi vì họ bế tắc trong cuộc sống. Như vậy, cái thế gian này người ta tài giỏi rất là nhiều, nhưng không có nghĩa tài giỏi, có địa vị, giàu có là không đau khổ. Và cái tâm lý của nhà Phật là giải quyết nỗi khổ, niềm đau cho cuộc đời. Và thưa các bạn, tâm lý học của các bạn đang học nó quá hữu hạn so với cái ngành tâm lý học Phật giáo. Nó hoàn toàn không chủ quan. Rồi là sư sẽ giới thiệu một vài vấn đề, bởi vì thời gian chúng ta một buổi học, chúng ta không có cái tham vọng để tìm hiểu một cách thấu đáo về tâm lý học Phật giáo. Nhưng sư muốn các em có một cái nhìn để hiểu cái sắc thái tâm lý học Phật giáo là gì. Đó là hiểu về tâm và giải quyết nỗi khổ niềm đau cho con người. Các bạn mà hiểu cái này đó, nên bốt các bạn làm nhà tư vấn tâm lý, các bạn là giáo viên, các bạn là luật sư, các bạn làm trong các cái ngành công tác xã hội, các bạn sẽ làm rất tốt nếu các bạn hiểu một chút về tâm lý học Phật giáo. Các bạn có đồng ý không? Dạ có, xin cảm ơn các bạn. Nếu là văn minh nhân loại đem lại hạnh phúc, thì tại sao bây giờ báo chí 1001 lý do tìm đến cái chết, những tờ báo nó trực tiếp như vậy? Một cô gái trẻ đang đi dự đám cưới người bạn, trong lúc dự tiệc xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với người yêu, cô ta bỏ đám cưới giữa chừng, chạy ra ngoài sân, nhảy xuống hồ, tự tử và chết. Một cái chết lãng xẹt. Một thanh niên đang lái xe máy trên cầu bất ngờ dừng lại. Người ta tưởng xe anh ta hư, ai dè đâu cởi mũ bảo hiểm, lao qua lan can cầu, nhảy xuống sông, tự tử. Trước khi nhảy cầu, thanh niên nhắn tin cho bố qua điện thoại: bố ơi, con đi chết đây, bố nhé. Và chết. Hiện tượng người trẻ tự tử đang diễn ra ngày càng nhiều ở Việt Nam. Tại hiện giờ sư đang hướng dẫn cho sinh viên cao học của Học viện Phật giáo cái bộ môn Phật giáo và xã hội đương đại. Và sư yêu cầu các tăng ni sinh, các học viên phải nghiên cứu các vấn đề tệ nạn của xã hội hiện nay, cũng là do rối loạn tâm lý. Thế các bạn học năm thứ 3 rồi, những vấn đề này các bạn có biết không? Có bao giờ mình giúp được một người nào thoát qua cơn khủng hoảng về tâm lý, thoát qua cơn khủng hoảng trầm cảm, muốn tự sát, bất mãn với gia đình, bỏ học, bạo lực gia đình, bạo lực học đường không? Hay chính chúng ta cũng là nạn nhân của những vấn đề này? Hôm qua sư giảng ở chùa Diên Quang, một bạn trẻ bằng tuổi các em đến nói: thưa sư, cho con lạy sư. Tôi nói: việc gì? Con nghe pháp của sư và con thoát khỏi trầm cảm. Con làm nghề gì? Con làm nghề tư vấn tâm lý. Một gì? Một sự gì? Mâu thuẫn quá phải không các em? Làm nghề tư vấn tâm lý mà vừa rơi vào một căn bệnh trầm cảm hơn 3 năm trời. Cho đến khi bạn nghe được những lời của Đức Phật dạy thông qua các pháp thoại, bạn tự cứu lấy mình và thoát ra khỏi cái trạng thái trầm cảm đó. Cho nên mình học tâm lý mà mình không hiểu chính mình, mà mình cứ ôm cái mớ lý thuyết đó: xúc cảm là gì, tình cảm là gì, ý chí là gì, tình yêu là gì, thì các bạn cũng sẽ biết đó là một mớ lý thuyết, là một mớ chết cứu. Trong khi tâm lý học Phật giáo vô cùng sống động, bởi vì nó nhằm mục đích là giải quyết các nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Năm 2018, truyền thông đưa ra một con số rất giật mình. Từ cái trung tâm chống độc của bệnh viện Bạch Mai, Đó là Việt Nam, số người chết do tự tử chiếm 33,7%, xếp thứ hai sau cái nguyên nhân chết do tai nạn giao thông. Tức là chết nhiều nhất là tai nạn giao thông, chết thứ hai là do tự tử. Tự tử là cái gì? Rối loạn về tâm lý. Các bạn thấy không? Đó là vì rối loạn, bởi vì mình không làm chủ được chính mình. Rồi đó, ở trên cái cầu này nè, cầu đi về Long An, người nam thanh niên giận người bạn gái là đang yêu nhau, hẹn là tháng 5 đám cưới, xong bỗng nhiên người bạn gái chia tay, không biết lý do vì sao. Người bạn trai nhiều lần đến nhà, người bạn gái từ chối. Thôi, hôm nay gặp nhau lần cuối, nói lời chia tay, dắt nhau lên cầu. Thế là người bạn trai lấy dao giết người bạn gái luôn, sát hại. Giết xong rồi gì? Tự tử. Cho nên những cái vấn đề tự tử hiện nay nó rơi vào người trẻ tuổi, một số ít ở trẻ em, mà đặc biệt là nữ giới nhiều hơn nam giới. Người cao tuổi cũng có tự tử, bất mãn về con cái, tuyệt vọng ở cái tuổi già. Cái con người ta mà ở mọi lứa tuổi mà biết đạo Phật rồi đó, không bao giờ tự tử đâu. Đời rất đáng sống, và hiểu tất cả mọi thứ diễn ra trên cái cuộc đời này là ở chính mình. Các bạn bây giờ là sinh viên mà sư thấy trẻ đẹp không nha? Sư nói rất nhiều người có thể thi hoa hậu được đó. Trẻ đẹp. Nếu các bạn nhìn thấy cái đạo tràng mù mù ở đây, các bạn sẽ thấy các bạn hạnh phúc. Ngày cuối năm đó là 1.000 người mù, thì họ là tất cả chỉ là ngồi trong bóng tối, cho dù đeo kiến màu hồng, đeo kiến xanh, đeo kiến đen, nhưng tất cả đều mù hết. Thì các bạn mới thấy rằng các bạn rất có phước báo, có đầy đủ các căn về mắt, về tai, mũi, lưỡi, miệng, thân thể các bạn vẹn toàn, và nhiều bạn rất xinh đẹp, rất thông minh. Điều này ai quy định? Cái sự khác nhau, có người xinh đẹp mà có người mù lòa, có người thông minh trí tuệ mà có người ngu si. Ở trong lớp này có nhiều người học rất xuất sắc mà có nhiều người 2 năm chưa qua cái lớp đó được. Ai quy định cái sự khác nhau này các bạn? Các bạn có thể nói là vì sự nỗ lực của bản thân. Người này siêng năng thì người này giỏi, người này lười biếng là chậm lụt, nhưng mà chưa chắc. Có người rất siêng, học hoài vẫn không ngóc cổ lên được. Có người học như chơi, học mà như không học, vậy mà lại là rất thông minh và thi đâu đỗ đó. Cái điều đó nó nói đến cái nhà Phật gọi là một cái chủng tử, một cái đã gieo trong quá khứ. Bởi vì đạo Phật nó có một cái luồng sống là luân hồi, nó không phải chỉ một kiếp sống. Cho nên các bạn là sinh viên, sau này là trí thức, thì các bạn đã gieo cái nhân tốt đẹp đối với tri thức trong cuộc đời. Bởi vì bên cạnh chúng ta còn rất là nhiều người không biết chữ, học không hết cấp 1, không hết cấp 2, hoặc người mù lòa không biết chữ. Đó là chúng ta đã từng gieo những cái nhân tốt lành trong đời sống của chúng ta. Mà chúng ta nhìn cuộc sống bây giờ có những người cha mẹ nuôi đến bằng tuổi này tìm tới cái chết, vô lý, lãng xẹt, không biết trân quý cuộc sống bản thân, không để ý tới cái cảm xúc của những người chung quanh, không cần biết, chỉ biết mình thôi. Nhưng mình chết, mình có nghĩ tới cha mẹ không? Mình tự tử có nghĩ tới nỗi đau khổ của ông bà, của dòng họ mình không? Không biết, chỉ biết tao tự tử cho bà biết tay, cho cố sẽ biết tay. Cô chả có biết tay gì đâu, cô khóc cho 2-3 giọt nước mắt rồi ngày mai chấm hết. Cho nên có kẻ ngu mới tìm tới cái tự tử. Nhưng mà bây giờ đó lại là một vấn đề của xã hội. Cho nên các bạn phải hiểu từ đâu đi đến cái vấn đề này. Đó là hiểu tâm con người, hiểu cuộc sống. Tháng 9 năm 2018, hội thảo cập nhật kiến thức về bệnh trầm cảm trong việc chăm sóc của Hội Bác sĩ Gia đình Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cái hội thảo đó, và họ đã cho thấy riêng tại Việt Nam một năm số người tự tử do trầm cảm có lên đến gần 40.000 người. Tức là có nhiều nguyên nhân để tự tử mà gần 40.000 người chết vì trầm cảm. Thì đó là bệnh tâm lý. Thì các bạn sắp sửa làm bài, các bạn phải hiểu những vấn đề tệ nạn về khủng hoảng tâm lý. Nó không có mặt ứng dụng. Các bạn học 3 năm rồi bắt đầu phải tìm hiểu cái ứng dụng của cái môn học của mình. Sư rất mong các bạn làm được một cái bài tập mà nó có cái giá trị ứng dụng. những cái căn bệnh về tâm, đó là các khủng hoảng tâm lý hiện nay mà xã hội Việt Nam đang mắc phải. Thế còn ở Mỹ thì sao? Xứ sở văn minh hàng đầu trên thế giới thì sao? Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tại Mỹ, một năm lại có 43.000 người Mỹ tự tử do trầm cảm. Mỹ 43.000 người, Việt Nam gần 40.000 người. Thế các bạn thử nghĩ xem, vì Việt Nam mình bị trầm cảm quá nhiều. Và các bạn sẽ biết mình học cái khoa này, mình có cái giá trị ứng dụng gì cho cuộc sống. Các bạn học khoa này mà các bạn tìm hiểu thêm về Phật giáo đó, thì các bạn sẽ gì? Các bạn sẽ có những cái giúp cho chính bản thân, giúp cho bạn bè, cộng đồng, xã hội rất là nhiều. Bây giờ các bạn sẽ biết, ở xứ Mỹ 43.000 người Mỹ tự do trầm cảm. Còn ở Hàn Quốc thì sao? Một cái đất nước mà cũng là niềm ước mơ của nhiều bạn trẻ lắm, mà tự tử tại Hàn Quốc là một vấn đề nhức nhối tại cái xã hội Đông Á này. Thầy Trường Thanh ở bên Hàn có mời sư sang đó giảng, và một trong những đề tài sư chia sẻ với lại các bạn trẻ Hàn Quốc đó là vấn đề tự tử. Một cái vấn đề cũng nhức nhối luôn. Như vậy từ Đông hay Tây đều có cái vấn đề tự tử, do tài chính, do áp lực xã hội, do khủng hoảng tâm lý và nhiều lý do thầm kín khác, trong đó cả vấn đề giới tính. Có quá nhiều thứ. Nếu mà mình hiểu được lời dạy của Đức Phật, hay là thực tiễn hơn cho ngày hôm nay là tâm lý học Phật giáo, các bạn sẽ lý giải được rất nhiều vấn đề. Các bạn sẽ giúp được rất là nhiều cho bản thân, cho bạn bè và cho xã hội. Chúng ta không phải là một cái cây, cái cây gì? Cây khô cứng, một cục đá, hay là một cái giỏ đựng toàn sách tâm lý học, mà chúng ta đó là những con người có trái tim. Bởi vì suy nghĩ rằng một con người thành công phải có tình thương, mà ai chọn ngành tâm lý học là con người đó rất giàu tình cảm. Rồi bây giờ yếu tố trí tuệ, và chúng ta hiểu nhiều hơn về cuộc sống dưới cái gì? Dưới cái tuệ giác của Đức Phật, chúng ta sẽ lý giải được rất nhiều vấn đề. Sư tin chắc là như vậy. Bởi vì thông qua cái lễ hội Vesak Liên Hiệp Quốc, mọi giới đều viết các tham luận về cái vai trò của Phật giáo đối với vấn đề giải quyết khủng hoảng tâm lý ngày nay trên phạm vi toàn thế giới. Nên sư nói là có cơ sở, chứ không phải sư là tu sĩ, sư ngồi trong chùa, sư muốn nói gì là sư nói đâu. Nếu như vậy chắc thầy Hoàng Lộc không đưa các bạn đến đây đâu. Các bạn nghe có được không? Xin cảm ơn các bạn. Tổ chức Y tế Thế giới lưu ý đến 3 nhóm người thường bị trầm cảm và đưa đến tự tử. Một là thanh niên, là tuổi của các bạn. Vị thành niên là tuổi đang lớn. Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, đặc biệt sau khi sinh con, tức là cái tuổi thanh niên thiếu nữ nó đẹp quá, đến khi lấy chồng là bắt đầu đã hơi thất vọng, đến khi sinh con trở thành một người phụ nữ tay bồng tay bế, đi chợ kiếm ăn xồ xề, không còn trang điểm, bắt đầu bị đối diện với sự phản bội, đối diện với sự phũ phàng của mối tình đầu, của chuyện hôn nhân vân vân, và họ tìm đến vấn đề tự tử. Những điều đó chúng ta phải hiểu nguyên nhân từ đâu, và suy nghĩ cái điều đó quan trọng hơn là chúng ta nói thưa sư, cái chữ cảm giác trong môn học của chúng em thì trong nhà Phật nó là cái gì? Mình so sánh nó là sư có cái tiểu luận đó. Thật sự đi tìm hiểu các thuật ngữ là công việc của các học giả, nhưng suy nghĩ chắc các em không mong đợi bằng vấn đề làm sao để hiểu chính mình và hiểu đối tượng của chính mình. Có phải như vậy không các em? Những trường hợp các bạn học sinh lớp 10 trường phổ thông trung học Nguyễn Khuyến nhảy lầu tự tử ngay tại trong trường học làm dư luận dậy sóng. Theo sau đó điểm trung bình của học sinh này là 8,9, tức là thiếu 0,1 là vào điểm học sinh xuất sắc. Người ta cho là thiếu 0,1 cho nên cậu ta tự tử. Cậu ta nói cậu ta phải xuất sắc đúng với cái gì? Với niềm tin của bố mẹ, sự yêu cầu của bố mẹ, và cậu ta cũng sẽ cố gắng hết mình để trở thành một học sinh xuất sắc. Và cuối cùng 8/9, bố ơi con đi đây, mẹ ơi con không xứng đáng, nhảy xuống lầu tự tử. Đó là lòng tham, tham danh của bố mẹ. Sự si mê đối với cuộc sống này là con hạng nhất hạng nhì mới là hạnh phúc. Tiền bạc vào mới là hạnh phúc, sắc đẹp mới là hạnh phúc. Và tất cả những điều đó đã là sai. Và chính vì những điều đó đưa đến các vấn đề khủng hoảng tâm lý. Mất đứa con rồi bố mẹ khủng hoảng tâm lý. Mà nếu mà nó không chết chắc cũng chưa bao giờ tha nó đâu. Mày không học sinh xuất sắc, mày đừng về nhìn mặt bố mẹ. Mày không tốt nghiệp, mày đừng nhìn mặt bố mẹ. Trong khi tất cả cái hành trình của kiếp sống con người, nỗ lực bản thân là điều tất nhiên, nhưng cũng còn cái duyên, cái nghiệp của mỗi một con người trong cuộc sống. Duyên, nghiệp, nó tích lũy từ trong quá khứ đi đến hôm nay. Các bạn chư ni đang ngồi cạnh, nhiều bạn tốt nghiệp đại học rồi, xong rồi các bạn cảm thấy con đường đi xuất gia là phù hợp, cho nên các bạn đi. Các bạn ở đây có nhiều bạn mà chưa ra trường đã có người muốn đám hỏi để đám cưới rồi, cục nợ trần gian đang vẫy gọi rồi, mỗi người một con đường rồi. Cái này từ đâu? Nhân duyên, nhân quả từ kiếp sống trước. Tại sao các bạn này lại không nghĩ chuyện lấy chồng lấy vợ? Các bạn nhất định các bạn phải trốn nhà nhé, bố mẹ không cho đi tu. Cái này nó đại định hình một cái điều gì đó mà trong cái tâm lý học của Freud, tiềm thức. Nhưng cái tâm lý học của Freud cũng không có giải quyết được một cách triệt để theo lời dạy của Đức Phật đâu. Đó, Đức Phật là một bậc chứng đắc, nếu mà nói với ngôn ngữ nhà Phật, là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là giác ngộ bằng cái trí tuệ tuyệt đối, cho nên nhìn rõ quá khứ, hiện tại và vị lai của mỗi một con người, để rồi mới biết cái cuộc sống này nó vận hành bởi nhân quả, nhân duyên. Và chúng ta gặp nhau cũng là nhân duyên. Chúng ta phải biết không phải là dễ dàng mà đưa đến những cái sự hội ngộ, đem lại cho nhau những điều hữu ích trong cuộc sống. Xin muốn nhắc đến bà Alison Stout, chuyên gia sức khỏe cộng đồng với hơn 20 năm kinh nghiệm, hiện nay là giám đốc trung tâm hỗ trợ và ngăn chặn vấn đề tự sát. Bà là trung tâm về các vấn đề tự sát được chính phủ Mỹ công nhận bảo trợ. Bà nói rằng bà rất ngạc nhiên vì sao tình trạng tự tử ở Việt Nam lại đang mức độ đáng báo động. Cho nên sư rất là hạnh phúc được gặp các em ở đây, bởi vì các em, mỗi một em ngồi đây là một nhân tố ngăn chặn những tệ nạn, những căn bệnh, những cái chết không đáng xảy ra đối với Việt Nam của chúng ta. Cái người làm công tác về tâm lý là cái con người đem tới trí tuệ và tình yêu thương, không thể khác hơn. Và một người đang lâm vào trong những cái sự khủng hoảng, người ta đến và ngồi xuống đây, tôi nói cho bạn, cho anh nghe cảm giác là gì, cảm xúc là gì, sao mà phải hiểu vì sao mà em đi đến tình trạng này, vì sao em đau khổ như vậy. Tức là nó phải có cái kinh nghiệm, phải có cái tình thương, phải có sự kiên nhẫn lắng nghe như Đức Quán Thế Âm kia, các em mới giải quyết được cái nỗi khổ niềm đau của những người chung quanh của các em. Lúc đó lý thuyết phải biến thành một cái gì, một cái giá trị, một cái hành trang sinh động để mà đem vào ứng dụng cuộc sống. Lúc đó không thể mở tập ra mà đọc giống như đi thi được, mà chúng ta phải đem cái kiến thức đã học, cái kinh nghiệm đang có, cái hiểu biết về cuộc sống để mà giúp giải quyết các căng thẳng, xung đột tâm lý, những vấn đề dẫn tới buồn chán, bỏ ăn, bỏ ngủ, tiểu sự của bệnh tâm thần hay các căn bệnh đưa đến bế tắc, quẫn trí, trầm cảm, đau khổ trong kiếp sống hôm nay. Đó là sư đang muốn nói những cái vấn đề liên quan cả vấn đề tự tử, trầm cảm, sự phá thai. Nó cũng là vấn đề đi từ cái tâm lý. Mỗi năm ở Việt Nam 250-300.000 ca nạo phá thai được báo cáo một cách chính thức. 30% các ca phá thai phụ nữ chưa kết hôn, trong đó 70% là sinh viên và học sinh. 20 độ tuổi vị thành niên, tức là chưa tới 16, 17, 18 đã phá thai. Và như vậy, cái số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế WHO cho biết toàn thế giới có 70 triệu ca phá thai một năm, mà nước Việt Nam đứng thứ ba, hạng nhất Trung Quốc, thứ nhì nước Nga, Việt Nam thứ ba, thứ tư Mỹ và thứ năm là Ukraine. Vậy là mình phá thai chỉ đứng sau Trung Quốc với Nga thôi. Mà Trung Quốc với Nga là những nước gì? Dân số của nó là thuộc loại hàng đầu thế giới. Mà mình lại là phá thai chỉ sau hai nước đó. Thì các bạn thử nghĩ đi, cái vấn đề tâm lý nó khủng hoảng. Cho nên người ta nghĩ cái vấn đề gặp nhau thỏa mãn cái sự tình yêu bằng cái xúc chạm, họ cho đó là hạnh phúc. Đó là một sự sai lầm. Hạnh phúc không phải là thỏa mãn dục lạc ở các căn. Vì nhìn những con số như vậy, tự tử mình cũng muốn đứng đầu Việt Nam, thế giới, phá thai đứng hạng 3 trên thế giới, tai nạn giao thông và rượu chè cờ bạc, mình đứng nhất thế giới. Các bạn nghĩ mình nghĩ gì đây? Nếu các bạn dù bất cứ tôn giáo nào cũng phải nhớ đến cho hai từ rất quan trọng, đó là đạo đức. Các bạn học 1000 cái tâm lý xuất sắc cách mấy mà các bạn không biết cái nền tảng đến sự băng hoại, sự khủng hoảng tinh thần, đó là sự thiếu vắng của đạo đức. Xem thường đạo đức, nhà tu là xem thường giới luật mà đưa đến những sự đau khổ hôm nay. Còn vấn đề đó, tai nạn giao thông, có bao giờ mà bây giờ mỗi năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải tổ chức cầu siêu cho các nạn nhân giao thông không? Mà bây giờ năm nào cũng phải làm, vì người chết vì giao thông quá nhiều. Cũng là khủng hoảng tâm lý, dùng chất say, ma túy, rượu chè cờ bạc và điều khiển phương tiện giao thông. Chỉ rầm một cái thôi chết một lượt 7 người, tung vào nhà người ta. 7 người chuẩn bị đi đưa dông đám cưới, chết một lượt 7 người. Đám cưới thành đám ma, mà chỉ vì một tên xài ma túy, không làm chủ được, tung vào chết một lượt 7 người. Đó cũng là tâm lý chứ là cái gì? Các bạn tắt các tệ nạn xã hội, các nỗi khủng hoảng, nỗi khổ niềm đau, các bạn tách ra khỏi tâm lý. Vậy tâm lý ra đời để làm cái gì? Bởi vì các vấn đề trong cuộc sống này đều do tâm của chúng ta vận hành, tâm xoay chuyển, tâm chỉ đạo. Nếu các bạn nói hôm nay ta phải về chùa để sinh hoạt ngoại khóa, để học một bài học về sắc thái tâm lý học Phật giáo, cái tâm của mình nó phải làm chủ, nó dắt cái thân của mình đến đây. Chứ nếu cái tâm của mình là gì? Là bị bấn loạn, cái tâm của mình là điên, thì làm sao nó đến đây được? Nó dắt mình đi ra đường, nó dắt mình rớt xuống sông, nó dắt mình đâm vào lửa. Chứ đây là mình hoàn toàn tỉnh táo để đi đến đây, mình học để hiểu được cái giá trị tâm lý học nằm vào ở chỗ nào. Tai nạn giao thông trên toàn quốc một năm gần 20.000 vụ giao thông, mà trong đó là 3/4 do dùng các chất gây say gây nghiện. Tại sao là dùng? Cũng khủng hoảng tâm lý, cũng cảm thấy cuộc đời này không có hạnh phúc, đi tìm những cái thứ đó để lắc lư, để hạnh phúc trong vài phút vài giây, và sau đó là đi đến những sự tai nạn, những cái chết bi thương. Tất cả những vấn đề đó đều thuộc về lĩnh vực của ngành tâm lý, nhưng mà nó là tệ nạn của xã hội do con người ta không có một cái tâm lý lành mạnh, một sức khỏe tráng kiện, trong một tâm hồn sáng suốt, thì nó sẽ đưa đến rất là nhiều vấn đề trong xã hội. Cho nên sư cũng chưa biết các em học ngành tâm lý học này, các giảng viên trong trường giúp các em nhìn cái thực tiễn xã hội liên quan đến vấn đề tâm lý học như thế nào, hay cũng là một mớ lý thuyết dày cộm như thế này để mà thi. Mà nếu như vậy, chúng ta cũng chưa hiểu gì về giá trị của cuộc sống được ăn học, được học tới 3 từ tâm lý học. Và hơn nữa, chúng ta chưa biết gì về đạo Phật cả. Vì Đức Phật ra đời là nhằm giúp đỡ, giải quyết những vấn đề đau khổ về tâm, đưa đến những vấn đề si mê, sai lầm do không có trí tuệ dẫn dắt. Thì trong lĩnh vực sức khỏe của ngành tâm lý học, lời khuyên của bác sĩ là gì? Mỗi một người có ý thức quan tâm đến khám sức khỏe định kỳ, rồi là điều trị về tâm lý. Nếu có một cái hiện tượng gì về tâm thần là phải đi khám bệnh ngay. Có một hiện tượng tâm thần là sắp chết rồi còn gì nữa. Có hiện tượng tâm thần chưa đi bác sĩ là tự tử rồi còn gì nữa. Cho nên sư nói những cái điều này để giải quyết cái ngọn và đi sâu đuôi những vấn đề khủng hoảng thôi. 100 người tới chùa là 99.8% người đến đây là nói đau khổ. Con khổ, con đau, con thất vọng, con bị phản bội, con bị thất bại. Như vậy tại sao họ đến chùa? Họ tin các sư thông qua lời Phật dạy có những biện pháp giúp cho họ, chứ không phải là đến đây sư cho con làm ăn, sư cho con có tiền. Hình như người ta không phải đến vì vấn đề đó đâu nha. Thật sự chẳng có cái chùa nào cho người ta làm ăn có tiền. Cái chùa là để chỉ cho con người ta cái con đường sống để có giá trị an lạc hạnh phúc thật sự. Đó là giải quyết các khía cạnh về tâm lý đó. Các bạn nghe có được không ạ? Xin cảm ơn. Như vậy sư muốn hỏi các bạn, các bác sĩ trong các bệnh viện, các nhà tâm lý học, các sinh viên ngành tâm lý học, các chuyên gia tâm lý học, thật sự có khả năng giải quyết các căn bệnh về tâm trong xã hội hiện nay không? Ai nói có đưa tay lên. Rồi, xin cảm ơn. Ai nói rằng không thể giải quyết triệt để các cái vấn đề tệ nạn này đưa tay lên. Rồi, sư xin cảm ơn. Như vậy 70% khẳng định là không giải quyết triệt để được, 30% cho rằng có thể giải quyết được. Thì sư xin nói với các bạn, không thể giải quyết triệt để được đâu. Vì kể cả các bác sĩ tâm lý học trị liệu, bây giờ họ cũng quay về tìm hiểu đạo Phật để giúp đỡ người ta giải quyết các căn nguyên đau khổ về tâm. Thuốc uống là ngủ là chánh, sự điều phối thay đổi hành vi. Bây giờ con người ta rượu chè, bây giờ phải thay đổi cái hành vi đừng rượu chè. Hay chửi bới là phải ngưng lại, phải có những lời nói đẹp, lời nói hay theo ngành tâm lý học hành vi. Có đúng vậy không các em? Tâm lý học hành vi là thay đổi cái hành vi. Nhưng ai hướng dẫn thay đổi hành vi? Behaviorism, tâm lý học hành vi, ai hướng dẫn thay đổi cái hành vi này? Phải là tâm không? Cái tâm mới hướng dẫn cho tự nhiên cái hành vi này. Cái kẻ điên đâu có chỉ đạo cho cái thân thể này làm cái gì được. Cho nên chỉ thay đổi hành vi cũng là cái ngọn, cái tâm mới dẫn dắt chúng ta thay đổi được. Đó, sư xin đưa ra một số cái định nghĩa tâm lý học của các nhà tâm lý học phương Tây. Đó là Wilhelm Wundt, sinh 1832, 1920, người Đức. Wilhelm Wundt, ông là nhà sáng lập ra phòng thực nghiệm tâm lý đầu tiên, Psychological Laboratory. Ông thành lập cái phòng thí nghiệm đó năm 1879. Ông đã nói như sau: tôi thiết nghĩ tâm lý học là ngành nghiên cứu về kinh nghiệm của ý thức. Kinh nghiệm của ý thức. Công việc của chúng ta là phân tích các cảm giác, các cảm thọ, các ý niệm, đi vào những phần căn bản nhất của cảm giác, cảm thọ, ý niệm, giống như các nhà hóa học phân tích các vật chất phức tạp. Bằng cách đó, chúng ta sẽ hiểu biết bản chất cái tâm của con người. Đó, ông nói phải hiểu cảm giác nè, cảm thọ nè, ý niệm nè. Mình hiểu được nó thì hiểu được bản chất cái tâm của con người. Suy nói đến đây thì các vị nghe quen thuộc rồi phải không? Đụng tới mấy bài các vị học rồi đúng không? Và ông là gì? Tạo ra ngành tâm lý học gì? Tâm lý cấu trúc học. À, đó là tìm hiểu về cảm giác, cảm thọ, ý niệm. À, đó là ông Wundt. Còn đến ông William James, người Mỹ. Ông sinh năm 1842, mất năm 1910. Sư nói cái giai đoạn để các bạn biết tâm lý học phương Tây nó phát triển qua các giai đoạn như vậy. Thì ông lại là tác giả của cuốn sách là Principles of Psychology, các nguyên lý của tâm lý học. Thấy không? Thì ông đã có ý kiến như sau: tôi không đồng ý với ông Wundt. Cái tâm nó đâu có tĩnh tại đâu. Cái tâm luôn luôn thay đổi. Cái tâm hữu dụng. À, cho nên công việc chính của ta dành cho tâm lý học là phải hiểu rõ cái tâm vận hành trong đời sống hàng ngày, giúp chúng ta thích nghi với thế giới phức tạp và vô thường này. Sư thấy cái ông William James nói hay đó. Cái tâm nó đâu có đứng yên, nó vận động, nó biến đổi. Trên công việc của mình là phải hiểu cái tâm. Còn cái ông Wundt thì nó đi tìm hiểu cảm giác, cảm thọ, ý niệm, những cái trên cái bề mặt, cái cấu trúc của tâm lý. Còn cái ông William James thì nói chúng ta hãy tìm hiểu cái thế giới phức tạp vô thường này là cái tâm nó vận hành như thế nào. Cho nên ông đưa ra một ngành tâm lý vận hành, đó là cái tâm nó biến động như thế nào. Và ông John Watson người Mỹ thì ông lại phát biểu là ông Green với ông James đều sai bét hết. Ông chê hai cái ông kia đó. Ông nói sao? Chúng ta không thể biết được cái tâm, không thể cảm nghiệm được cái tâm này đâu. Những gì chúng ta biết được là quan sát ở bên ngoài, hành vi ở bên ngoài, lời nói, việc làm, hành vi, ứng xử để hiểu một con người. Cho nên ông Watson đưa ra một cái ngành, đó là ngành gì? Behaviorism, tâm lý học hành vi. Tức là thông qua cái cách ứng xử mà đưa ra ngành tâm lý học, thấy không? Rồi còn ông Freud là ngành tâm lý học của vô thức. Mỗi ông theo cái chiều phát triển của lịch sử nhân loại, mỗi ông đưa ra một ý kiến khác nhau về tâm lý. Trong khi Đức Phật ra đời cách đây 3.000 năm đã nhìn thấy cái lộ trình tâm một cách thấu đáo, chi tiết mà không có tranh cãi, tại vì nó quá sức là chính xác. Mà bây giờ các nhà khoa học phải quay lại nghiên cứu những cái gì, những cái trí tuệ Phật giáo nhìn về tâm lý học. Còn á, khoa học các em biết, năm này ông này phát minh cái này, năm sau cái kia, năm sau cái nọ. Sư là dạy về triết học phương Tây đây, cho nên sư biết đối với cái trí tuệ của phương Tây, nó cứ mỗi một thời kỳ nó có một quan niệm mới, một triết thuyết mới, và nó không tránh khỏi các vấn đề tranh luận để xem cái nào đúng, cái nào sai. Còn nếu các em tìm hiểu về lời dạy của Đức Phật á, thì bây giờ nó lại còn có những cái tác phẩm gì? Buddhism and Science, đạo Phật và khoa học. Buddhism and Physics, đạo Phật và vật lý. Đạo Phật và các vấn đề sinh học, đạo Phật và các vấn đề vũ trụ. Người ta cảm thấy những vấn đề mà các nhà khoa học tìm kiếm phát minh ra ở trong nhà Phật đều đã có, Đức Phật đã nhìn thấy. Cách đây 3.000 năm nhìn vào ly nước, Đức Phật nói chư Tăng và chư Ni trước khi uống nước phải đọc bài chú như sau: Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, nhân thực chúng sanh nhục. Phật quán trong bát nước có 84.000 vi trùng, nếu không trì chú này như ăn thịt chúng sanh. Lúc đó Đức Phật có kính hiển vi không? Không. Mà nhìn vô biết có 84.000 vi trùng, mà lúc đó làm cái gì mà có máy lọc nước, máy tinh khiết nước, hay là đi kinh hành, đi khất thực như Đức Phật làm gì có nấu nước sôi mà uống. Toàn là múc nước ở dưới ao lắng, rồi dùng cái đáy lọc nước lọc các côn trùng mà uống cái nước trong thôi. Mà chính cái nước trong đó nó trong veo rồi, Đức Phật vẫn thấy có vi trùng. Cho nên nói các sư khi uống nước phải đọc chú là Phật quán cái nước này có 84.000 vi trùng, cho nên đọc cái chú này là chúng tôi vì tồn tại mạng sống, chúng tôi uống nước này nếu có các vi trùng thì cũng đồng là gì? Đều được sanh về tịnh độ, chứ không phải chúng tôi cố sanh, tôi không muốn giết. Mà cách đây 3.000 năm Đức Phật đã nhìn thấy 84.000 vi trùng trong một cái bát nước, và nhìn thấy ở trên thiên hà có bao nhiêu vì sao, nhìn thấy kiếp sống con người quá khứ, hiện tại, vị lai đi qua từng dòng sống như thế nào. Cho nên các bạn, rồi đây sư sẽ tặng cho ngành tâm lý học một số cái cuốn sách, những lời dạy của Đức Phật liên quan đến ngành tâm lý học, để rồi sư sẽ tặng sau, sư sẽ gửi giáo sư Lê Hoàng Lộc, hay là Phật giáo dưới cái nhìn của các nhà trí thức, các nhà khoa học nhìn nhận về đạo Phật như thế nào, sư sẽ gửi cho các em. Để làm gì? Để các em hoàn toàn có một niềm tin. Khi các em hoàn thiện cái bộ môn tâm lý học của mình, các em nên hiểu thêm một mảng nữa, đó là lời dạy của Đức Phật về tâm lý học. Như vậy có người tâm lý học phương Tây họ nghiên về cấu trúc, có người nghiên cứu về chức năng, có người nghiên cứu về hành vi tánh hạnh, hay là về tiềm thức. Nhưng mà sư muốn nói với các vị rằng các khía cạnh về nhận thức nè. Nhưng nhìn vậy thì các bạn phải có nhận thức mới ngồi đây. Nếu mà đây là các bạn học sinh lớp 1 thì sư không thể nói chuyện này được. À, nếu đây là những người mù lần đầu đến chùa, sư đâu có nói chuyện này được. Nhưng các bạn là sinh viên, trí thức, là ngành tâm lý, cho nên sư mới nói những khía cạnh về tâm. Và các bạn mới ngồi nghe như vậy, chứ mà mình giảng cho Phật tử họ ngủ nãy giờ rồi, họ nói tôi không biết nghe cái này. Nhưng các bạn là sinh viên, là trí thức, cho nên sư thấy tất cả các bạn đều nghe rất là chú tâm tỉnh giác mà không có ai ngủ gục hết á. Sư rất là mừng và xin cảm ơn các bạn, cho một tràng pháo tay. Như vậy người ta đánh giá cái tâm, cái đối tượng phải có cái khả năng nhận thức hay không, có hiểu biết không? Các bạn là có khả năng nhận thức, thông minh, giỏi, hiếu học, cần mẫn hay ngược lại? Về khía cạnh sinh lý đó, thì có người có tánh gì dứt khoát, có người mơ mộng, có người hay yêu hay giận, có người hay ghét hay hờn, có người dễ tuyệt vọng, có người lạc quan, có người tràn đầy sự ham muốn. Ngồi đây như có người nuôi cái dục vọng. Mẹ sư nói lẹ lên là tối nay ta giải quyết những cái dục vọng ham muốn của mình. Nó bừng bừng ở trong mỗi một cái cơ chế sinh lý của từng con người không có giống nhau. Có người hôm nay nghe sư giảng rồi, thầy lâu lâu lên thăm sư làm nghe sư nói chuyện nghe thầy. Con thích cái không khí thanh tịnh ở chùa, con thích những bài nói chuyện đơn giản mà gần gũi sâu sắc của Phật giáo. Nhưng cũng có người nói thầy mai mốt đừng lên chùa nghe thầy. Sao vậy? Cơm thì cơm chay, phải không nào? Mà trong lòng của các vị nó nuôi những cái dục vọng, những cái ham muốn, ngồi đây mà bức rứt không yên. Thuộc về sinh lý, nó đều khác nhau. Nhưng cái người trí thức, cái người được ăn học hay được sống trong cái môi trường gọi là sư rất là thiện nghiệp á, thì con người ta dễ khắc chế các dục vọng không tốt, mà dễ nuôi dưỡng những cái lòng mong muốn tốt đẹp. Nếu các vị mà không có những cái thiện nghiệp, các vị không ngồi đây được đâu, thưa các vị. Đó là một cái điều rất chân thật. Cho nên đó là mặt nhận thức, có cái sinh lý của con người đó. Và tất cả những điều đó các bạn, ngành tâm lý học đều đang nghiên cứu về nhận thức, về sinh lý, rồi về khía cạnh văn hóa xã hội. Ngành tâm lý học là phải nghiên cứu về văn hóa và xã hội. Các bạn đến chùa, các bạn biết đây là nhà chùa, mà cái nền tảng của Phật giáo là nhân quả, là đạo đức. Đến cái nhà thờ, các bạn phải biết, phải không nào, cái văn hóa của nhà thờ đó là gì? Là một tôn giáo có thượng đế. Chúa sẽ là an bài, sắp xếp tất cả cho nhân loại. Đến mỗi một cái cơ sở tôn giáo, các bạn phải biết ở nơi đó nó có cái đặc điểm văn hóa xã hội gì. Nhưng mình là người trí thức, học ngành tâm lý mà. Sư kể một chuyện là ông Robert Barron đưa ra một cái ví dụ như sau. Hai nhà ngoại giao đang đàm phán thỏa hiệp một vấn đề thương mại. Một bên là người Mỹ, một bên là người Nhật. Nhà đàm phán người Mỹ đưa ra một số đề nghị. Nhà đàm phán người Nhật mỉm cười không đáp lại câu nào hết. Ông bên Mỹ thì đưa ra, ông bên Nhật thì ngồi im. Cái ông mà đàm phán Mỹ nhắc đi nhắc lại, và bên ông Nhật cũng không trả lời, cứ mỉm cười. Làm cho ông đàm phán Mỹ tức giận và cuộc đàm phán không thành. Là hai ông không có hiểu cái văn hóa của nhau. Đó, các bạn đến đây mà đồng ý ngồi trên tọa cụ xếp bằng là các bạn hiểu văn hóa nhà chùa rồi đó. Thấy không nào? Mình không hiểu văn hóa nhà chùa mình nói đến học xong có bàn, có ghế, đến học xong có bảng đen. Tại văn hóa nhà chùa là ngồi trang nghiêm, bản ngã hạ xuống, không có tự cao tự đại gì hết á. Mình chỉ là hạt cát trong sa mạc. Đến nhà chùa là cúi đầu, học cái đầu tiên là cái vô ngã. Một cái trường học rất lớn ở bên Ấn Độ đó, sinh viên đậu một cái trường đại học đó mà bước vô cổng trường là cái cổng trường thấp tè vậy nè, phải cúi đầu xuống. Còn trường thì rộng mênh mông mấy chục hecta, nhưng mà cổng trường đó thấp vậy nè, các sinh viên bước vô phải cúi đầu đi vào. Các chùa miền Bắc á, cái ngạch chùa nó cao vậy nè các bạn, mà muốn bước qua ngạch thì phải sao? Phải giơ chân, phải cúi đầu mới đi vô được. Ta bước vào cái ngôi chùa là cái hạ bản ngã xuống. Chúng ta phải hiểu cái văn hóa của nhà chùa, đó là vô ngã. Tại Đức Phật dạy mình vô ngã là niết bàn. Còn ngoài đời á là hơn thua, ai hơn là người đó thắng hạnh phúc. Đức Phật dạy thắng cũng khổ đau, mà thua cũng khổ đau. Cái tâm lý của nhà Phật nó rất là an lạc, nó rất giải thoát.
giờ nói hai cái nhà đàm phán này, hai cái thái độ này là hai nền văn hóa. Các bạn nghiên cứu về tâm lý học mong biết về văn hóa và thất bại. Thì đó, hai cái ông này, người Mỹ các bạn biết sao? Thẳng thắn, rõ ràng, chấp nhận thì yes, mà không chấp nhận no. Người Mỹ rất rõ ràng. Và không có gì sai khi tôi từ chối. Còn mình mà từ chối mình hay ngại đó. Cho mình hay nói vòng quanh, thấy không nào? Nói vòng quanh chập rồi không đâu vào đâu hết, mất lòng, không rõ ràng. Còn người Mỹ yes hay no. Chính vì vậy mà chúng ta đi phỏng vấn Mỹ hay rớt, là bởi vì cái tập vòng quanh của chúng ta. Ta hỏi đâu trả lời đó đi, vòng nó cho là dối trá. Người Mỹ cái văn hóa của họ đó là không có gì sai khi nói không, khi chối từ. Còn người Nhật thì quan niệm của họ là trước khi yes hay no là phải hiểu ý muốn của bên kia trước khi giải quyết vấn đề. Không thể nói thẳng, nói no là không có lịch sự. Người Nhật không có trả lời cái cách đó. Cho nên á, họ mới vòng, rõ cách nói. Họ muốn từ chối, họ cũng phải có cách nói. Đại khái cái người Đông Nam Á mình giống nhau, vòng quanh. Còn người Mỹ đi thẳng vô vấn đề, A, B, C, D, E, F, kết luận hết. Cho nên, để muốn hiểu đến tâm lý học hành vi, chúng ta phải hiểu yếu tố văn hóa và xã hội, thì mới có cách ứng xử nó thích hợp. Còn trong nhà Phật, sư đâu có học, hay là những người nghiên cứu Phật giáo hay các nhà sư tu hành đó, người ta tu ở trong rừng, trong rú đó, làm sao người ta biết tâm lý cấu trúc, tâm lý hành vi hay là tìm hiểu tiềm thức vân vân. Nhưng mà bằng cái sự tu tập. Mà cái người tu á, tại sao nhìn các bạn hiểu được các bạn? Tại họ giữ giới, tức là đạo đức. Trong cái tâm lý học Phật giáo, đạo đức là nền tảng. Các bạn phải nắm cái điều đó. Còn tâm lý học của các bạn, cái gì thông qua sự thí nghiệm, sự thực thi của các sự thí nghiệm, sự ứng xử, phỏng vấn, đối đáp, lần mò, tìm hiểu. Còn đối với các nhà tâm lý học Phật giáo, trước hết là giới, là đạo đức. Từ giới sinh định, từ định đưa đến trí huệ. Nhân sư muốn biết, muốn nói chuyện với các bạn, bản thân sư phải là người giữ giới hạnh, có đạo đức. Các bạn cũng vậy, không cần phải là đầu tròn áo vuông đi tu như sư. Các bạn ở là một người sinh viên, nhưng các bạn giữ các giới, không làm tổn hại người và sinh vật, không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc, không bất hiếu, là các bạn đang có một cái nền tảng về giới. Mà trong nhà Phật á, từ giới sanh ra định, từ định sanh ra trí huệ. Và có trí huệ thì hiểu được người, hiểu được mình. Thì xin thưa với các bạn, khi mà tôi nghiên cứu cái đề tài tâm lý học trị liệu, đề tài luận án tiến sĩ ở bên Ấn Độ đó, tôi đã từng cái nghiên cứu cái tâm lý học mà các bạn đang học, tâm lý học phương Tây. Đó, thì tôi thấy rằng đó, tâm lý học phương Tây so với cái sự nghiên cứu tâm lý học Phật giáo đó, nó đơn giản là chỉ trên cái bề mặt, trên cái bề mặt của nhận thức thôi. Tôi nói thật với các bạn như vậy. Có ông Freud á, thì ông có đi sâu vô cái tiềm thức, cái vô thức. Nhưng mà tâm lý học Phật giáo nó phân tích hàng trăm cái lộ trình tâm, hàng trăm cái loại tâm khác nhau. Ví dụ như duy thức học đi 8 tâm vương, 51 tâm sở. Mà những cái tâm đó là gì? Nó nói vô cái tâm thiện với tâm bất thiện, cứ thiện với ác mà phân tích thôi. Cho nên cái tâm lý học Phật giáo á, nó chỉ phân tích cái gì thiện thì làm, cái gì ác không làm. Còn các bạn cứ nghiên cứu đi, nó đâu có nói chuyện thiện ác. Thiện ác là tự đạo đức của các bạn thôi. Ai có được đạo đức, ai có được giới, người đó có phước báo. Chứ người ta chỉ cứ đi vô cảm xúc, cảm giác, ý niệm, tình cảm, phương hướng, ý chí đó, cứ xoay vần. Rồi cao hơn là cái gì? Cái sơ đồ Maslow đó, phải không? Đó. Nhưng tôi nói thật với các bạn, những cái cơ chế tâm lý nó không có phân tích về vấn đề thiện và ác. Trái lại, nó đề cao cái bản ngã cá nhân rất nhiều. Đó là cái điều, nó sự khác biệt giữa tâm lý học Phật giáo và tâm lý học phương Tây. Các các bạn đang nghiên cứu. Các loại tâm vương, tâm sở trong các bộ luận Phật giáo nghiên cứu về tâm lý học đều đi sâu vào những cái vấn đề lộ trình tâm, sắc thái về tâm, mà chung quy đó là thiện và ác, tâm thiện và tâm ác, tâm thiện và tâm bất thiện. Đó là cái các bạn phải bổ sung trong cái ngành tâm lý học phương Tây của các bạn. Tâm lý học phương Tây không có nói cái vấn đề tâm thiện, tâm ác. Cứ tìm hiểu cảm xúc, cảm giác, ý chí, ý niệm của từng con người, mà cái đó đâu có đem lại hạnh phúc. Cuối cùng của kiếp sống con người là hạnh phúc hay khổ đâu. Ai cũng muốn an lạc và hạnh phúc hết. Vậy bây giờ mở mấy cái bài học tâm lý ra, có tìm được hạnh phúc trong đó không? Không bao giờ tìm được đâu. Muốn có hạnh phúc, các bạn phải sống có đạo đức, mà trong nhà Phật gọi là giới, trong tâm lý học là hành trình của các tâm thiện, loại trừ các tâm bất thiện. Đó, các vấn đề tự tử, phá thai, tai nạn giao thông, bạo lực gia đình, bạo lực học đường, trầm cảm, rất là nhiều tệ nạn, nó đều xuất phát từ đời sống không có đạo đức, đời sống không có giới luật, mà đưa đến tình trạng khủng hoảng về mặt tâm lý. Cho nên cái mà các bạn nên bổ sung trong cái quá trình học cái ngành tâm lý học phương Tây, đó là nền tảng giới đến huệ. Giới là đạo đức, từ đạo đức tự nhiên các bạn có cái sự định, mà từ định nó phát sinh trí huệ. Nếu ở đây có những con người vừa mới làm một cái tội ác, ví dụ cướp nhà băng, không bao giờ ngồi yên được đâu, bấn loạn, cặp mắt thất thần, sợ hãi, bất tỉnh. Nhưng đêm qua ai làm chuyện ác hết, cho ngồi nghe thoải mái. Cho nên tôi rất hài lòng về cái lớp này. Tôi xin cảm ơn các bạn. Con người mà không có cái giới hạn trong đời sống của mình, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, con người đó luôn luôn bấn loạn. Trong một cái đạo tràng tu tập cũng vậy các vị. Ta tu một ngày, nhưng có người ngồi một chút là xin sư đi về. Họ bấn loạn, họ nghĩ về tiền bạc, về tình yêu, về những món nợ, về con cái, về cái này cái nọ, họ không ngồi yên. Nhưng mình có thể biết cái người đó sống không có nền tảng đạo đức. Cho nên sư nói các vị ngồi yên mà đến hơn một giờ đồng hồ rồi, tôi nói các vị có một cái khả năng tu tập tốt, ít nhất là mình có đạo đức sinh viên. Thiếu gì ngồi ngồi một chút có lý do xin đi ra, vì lý do này lý do khác. Nhưng mà những con người không thể ngồi yên, đó là con người cho biết phước báo rất kém. Phước báo kém, không có ngồi yên được, giới kém, không định được. Cho nên trong chùa của sư mà ngồi thiền 15 phút mà không ngồi được là biết phước báo người đó rất kém. Vì giới mới có thể sanh định, mà tự định mới sanh được trí huệ. Cho nên sư muốn nói với các em rằng, các em đã học đến năm thứ 3 về ngành tâm lý học, các em cần phải hiểu chính mình. Chính mình là gì? Tham nhiều hay sân nhiều hay si nhiều? Ba cái điều đó là những cái vấn đề mình phải hiểu về mình. Mình hiểu mình xong là mình hiểu người. Ai muốn hơn, hãy cho hơn. Mình sẽ rất bình an. Tại vì cuộc đời này, thắng cũng chưa chắc đã là hạnh phúc, thua cũng chưa chắc đã là khổ đau. Mình hãy sống bằng tất cả cái tâm, tình thương và trí tuệ đối với cuộc sống. Đối với tâm lý học Phật giáo xây dựng trên nền tảng chân lý của Tam Pháp Ấn, cuộc đời này nếu không hiểu biết, đó là vô thường. Cuộc đời rất là vô thường, mình phải hiểu điều đó. Khổ, vô ngã, vì nó vô thường nên khổ. Mới gặp nhau cái lát chia ly rồi nó rất khổ. Mới còn đó mất đó, cái ly vậy chứ mà sư sẩy tay rớt xuống bể tan tành. Người mới còn đó đã ra đi, chết. Ngày nào cũng có người chết. Vô thường, khổ, vô ngã, tức là vạn pháp không bao giờ tự thân nó có thể hình thành. Chúng ta đâu có ai mà từ trên trời rớt xuống, dưới đất chui lên một cái con người Nguyễn Văn Tâm, Kiều Loan, Kiều Ly được. Nó phải có tinh cha, huyết mẹ phối hợp, có một cái thức đi đầu thai, nhập vào cái bào thai đó, mới sanh ra chúng ta. Rồi chúng ta phải nương vào các thức ăn trong cuộc sống, sự nuôi dưỡng của cha mẹ, tri thức của thầy cô, bạn bè, nhân loại mới có ta hôm nay. Cho nên là vô ngã là vì một mình ta không có ta. Các bạn có hiểu chữ vô ngã chưa? Một mình ta không có ta. Con có thể tự con có không? Không. Phải có cha, có mẹ. Và cha mẹ phải có tinh cha huyết mẹ gặp nhau. Thiếu gì trường hợp hư thai đâu có ra mình. Có một cái thức có nhân duyên vào trong bào thai, sinh ra mình, nuôi dưỡng bằng mồ hôi của cha, sữa của mẹ, bằng tri thức của nhân loại, bằng vốn sống, bằng tài sản của chúng sanh mới có chúng ta hôm nay. Và cũng không phải sống mãi vì một cái duyên nào đó, một cái tuổi nào đó, một cái lúc nào đó, chúng ta cũng phải vĩnh biệt cuộc đời, gọi là chết. Cho nên nhà Phật nói khổ, vô thường, vô ngã. Các bạn nghe được không? Cho nên trong 49 năm thuyết pháp, Đức Phật chỉ nói một điều, đó là khổ và phương pháp diệt khổ. Cho nên tâm lý học Phật giáo là những phương pháp để hóa giải nỗi khổ niềm đau. Ai mà không thích học? Sư đi tu là bởi vì sư thấy đạo Phật đã đưa ra những phương pháp diệt khổ, hóa giải nỗi khổ niềm đau. Các em học ngành tâm lý học, nếu được biết thêm về đạo Phật, một vốn sống rất là quý cho chúng ta, trí tuệ Phật giáo rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Sự tin chắc những phương tiện của thế gian như tài sản, sắc đẹp, danh vọng, địa vị, tiền tài, nếu cho nó là phương thuốc chữa trị thì đó chỉ là siết chặt thêm năm vuốt sinh tử khổ đau cho loài người. Chỉ có tuệ giác mới có thể chuyển hóa được đau khổ, và đó là khởi điểm của tâm linh. Đó là câu nói của Krishnamurti, triết gia người Ấn. Nếu ai cho những cái địa vị, danh vọng, tiền tài, sắc đẹp đem lại hạnh phúc thì nó là năm vuốt cho người ta đi đến sự sanh tử khổ đau, mà trí tuệ đã đem đến hạnh phúc cho con người. Thì cũng sắp sửa kết thúc bài học hôm nay rồi. Như trưa hôm nay các sinh viên được thực nghiệm một bữa cơm trong chánh niệm. Nhà chùa nói ai muốn ăn trong chánh niệm thì ăn, mà ai không cũng được. Đi kinh hành cũng vậy, ai muốn đi thì đi, ai không thì thôi. Nhưng mà thầy và các bạn đều đồng ý là chúng tôi thực tập một bữa ăn chánh niệm trong nhà chùa, đi kinh hành sau khi ăn. Các bạn thấy rất khoa học. Đức Phật ăn cơm xong có leo lên giường đi kinh hành, có phải để cho tiêu cơm không? Mà tiêu một vòng vậy là còn Nam Mô A Di Đà Phật thì không phải là bắt các vị đi theo ông Phật, thì tin ông Phật. Và các vị sẽ trải nghiệm cái sự thanh tịnh. Cái tâm của các bạn không có bấn loạn, bạn không buồn, vui, thương, ghét. Không nhớ cái này, ghét cái kia, giận cái nọ. Lúc đó lo Nam Mô A Di Đà Phật, mình nhìn cái cảnh chùa thanh tịnh, cái lòng mình nó lắng xuống. Mình trải nghiệm một cái ngày an lạc trong nhà chùa là như vậy. Chứ không phải là thầy Hoàng Lộc đưa đến đây để mà rồi sư đến khuyến khích các bạn đi theo đạo Phật. Không phải. Cái đạo Phật là cái đạo tự nguyện, tự giác. Ở đây là chúng ta trải nghiệm một ngày trong chùa, xem chúng ta thấy nó bình an hay nó khủng khiếp. Nó thắng thua hay là nó an lạc. Nó giận hờn, nó khổ đau hay là nó hạnh phúc. Chúng ta trải nghiệm cái đó để chúng ta hiểu vì sao lại có một cái thế giới của các sư đi tu ở trong nhà chùa. Thế thì trưa hôm nay một bữa cơm trong chánh niệm, rồi các bạn tri ân, các bạn đoạn không làm các việc ác, nguyện làm các việc thiện. Rồi các bạn là bưng bát cơm phải tri ân. Cơm là thức ăn để chữa bệnh thân gầy, nên không sanh lòng tham luyến. Tham sân si là cội gốc của tội lỗi, nên ngày nào cũng quán sát để tu tập. Rồi là cơm, thức ăn là thuốc để chữa cái thân gầy thôi, cho nên cũng không có gì mà ham muốn, khen chê. Đó, mình có những cái lời nguyện như vậy trong khi ăn, nó làm cho tâm hồn của mình lắng xuống các ham dục, các ham muốn, nó làm cho mình thanh tịnh. Nó sẽ khác một cái bữa ăn tự do ở trong ký túc xá sinh viên, hay trong nhà trọ, hay ở nhà của các bạn. Sự thực hành bữa ăn chánh niệm nó làm cho các bạn cảm thấy giờ nào việc đó rất là có lợi lạc. Năng lượng trí tuệ của các bạn tăng lên, chỉ số thông minh tăng lên. nó rất nhiều. Và một cái không khí thanh tịnh như thế này, chiều về nghe tiếng chuông chùa buông rơi, các bạn sẽ thấy tâm hồn các bạn nhẹ nhàng bay bổng. Các bạn nhớ bài tốt hơn, các bạn thấy yêu cuộc đời này hơn, các bạn bớt oán trách cuộc sống, tri ân cha mẹ, tri ân thầy cô, biết ơn cuộc sống nhiều hơn. Các bạn có đồng ý với sư không ạ? Và đó là những cách đơn giản nhất để lắng tâm mình xuống. Mỗi ngày có những phút ngồi im 5-10 phút lắng tâm xuống, không suy nghĩ gì hết. Bỏ bạn bè qua một bên, bỏ người yêu qua một bên, bỏ ăn uống, bỏ ngủ nghỉ, bỏ thi cử, bỏ hết. 10 phút thôi, ngồi để lắng nghe cái tâm mình. Đó là một cái giá trị rất cao cho các sinh viên ngành tâm lý học. Đó là các bạn phải hiểu chính tâm mình. Và đó là lúc nhắc các bạn, hôm nay mình có làm điều gì phạm với đạo đức không? Mình có dối trá với ai không? Mình có lừa gạt ai không? Mình có buông lời hoa mỹ để một lần bắt cá hai ba tay không? Mình ngồi mình phải tự tổng dợt lại, thanh tẩy bản thân mình. Ngày xưa ông Pythagore, một triết gia phương Tây, ông vừa là một triết gia vừa là một đạo sĩ. Ai muốn đến với ông phải bỏ 3 năm tịnh khẩu không nói chuyện ông mới nhận. 3 năm không nói chuyện trước khi làm học trò của ông. Mình bây giờ có một ngày mà bây giờ yên lặng như vậy là tuyệt vời lắm. 3 năm không nói chuyện là ông chứng tỏ là đệ tử ông đã thanh tẩy tâm hồn. Sư nói chùa của sư bắt đầu 6:30 tụng kinh và sau đó là im lặng hùng tráng, không có nói chuyện. Để còn học bài, học kinh, thiền định. Còn mình suốt ngày nói, đêm nói, và khi ngủ cũng nói nhảm luôn, mớ. Tự đấm ngực, tự la hét, tự muốn chết, tự không thở được là vì không có lúc nào thanh tịnh. Cho nên sinh viên ngành tâm lý học có những lúc im lặng, lắng nghe tâm mình, lắng nghe cuộc sống chung quanh. Mình đem cái năng lượng tình thương, trí tuệ ban rải cho bạn mình, ngay cái người mình ghét nhất mình cũng hướng cái tình thương đến. Một thời gian sau chúng ta sẽ thấy chúng ta là những sinh viên tuyệt vời của ngành tâm lý học, thưa các bạn. Và trước khi kết thúc bài pháp hôm nay, xin gửi đến toàn thể các bạn sinh viên một cái câu chuyện ngắn. Xin các bạn hãy chú ý lắng nghe. Một ngày kia, có một người phụ nữ bất hạnh tìm đến một vị thầy, tức là một thiền sư, nơi thâm sơn cùng cốc, mong ngài chỉ dạy cho cô ta bí quyết sống hạnh phúc. Cô ta nói cô ta rất khổ đau. Thì cái vị thiền sư này, trong tư thế kiết già, khung cảnh tĩnh lặng của một cái rừng, chỉ có tiếng suối chảy róc rách và tiếng lá khô rơi xào xạc. Thiền sư mới hỏi: đạo hữu, hãy trả lời cho tôi biết, trong cuộc đời này đạo hữu đang xem trọng nhất là cái gì? Người phụ nữ mới chau mày lại, suy nghĩ một lúc rồi chắp tay đáp: bạch thầy, con rất là u mê, con vô minh, con không hiểu ngài muốn dạy con điều gì. Thì thiền sư mới mỉm cười và giảng giải: ta muốn hỏi với đạo hữu rằng cái điều mà cô đang xem trọng nhất trong cái cuộc đời này là cái gì? Cô có nói được không? Cô bảo: thưa thầy, sao con không nói được? Đó, mình thử coi, giả sử sư hỏi các bạn vậy, các bạn trả lời được không? Thế rồi vị thầy mới trả lời dùm: thế thì cô có xem trọng danh tiếng không? Xem trọng thể diện không? Xem trọng sĩ diện của bản thân không? Hay là bực tức oán hận khi có ai chửi mình, hạ nhục mình, coi thường mình? Cô có xem trọng gia tài lợi lộc không? Nếu cô nói không đó, thì khi mất bát tiền của cô có đau đớn như bị cắt từng khúc ruột không? Có ai bảo cô đem cho đi, cô cảm thấy y như là có ai bóp tim mình không? Đó, có mất điều gì đó mà cô đau khổ, mà tóc muốn bạc, thân thể muốn hao mòn không? Đó là bây giờ ông thiền sư ông giúp cho cái cô này xem coi mình xem trọng cái gì. Cô có xem trọng sắc đẹp không? Bởi vì nếu mà sắc đẹp nó có bị vì một lý do gì nó xấu đi hay nó tàn phai đi,
thì cô có lo buồn và ủ rũ không? Rồi cô có xem trọng tình cảm nam nữ không? À, nếu mà cô có xem trọng thì chắc chắn sẽ rất khổ đau khi bị thất tình, bị hờ hững hay phản bội. Cô có xem trọng cái vấn đề hệ lụy trong tình cảm thân tuyến không? Nếu mà có đó, thì khi người thân gặp chuyện gì, mình cũng gục ngã như cây mềm trước gió. Như vậy tất cả những điều đó, đó cô xem trọng cái gì nhất? Cái vị thiền sư này hỏi cô gái, thì sư cũng hỏi lại các bạn đó. Xem trọng cái gì nhất? Danh tiếng, thể diện. Nếu ai coi thường khinh chê mình tức không? Xem trọng gia tài lợi lộc không? Nếu mất tiền hay ăn cắp của mình hay bắt phải bố thí đem cho, mình có giận không? Có bực bội không? Nếu mình không có muốn mà ta bắt. Sắc đẹp, nếu mà bị cái chuyện gì đó, phải không hả? Ngày xưa có cái cô gái đi vào trong tu mà cô đẹp quá, ai cũng nhìn cô hết, mà ông thầy nói không cho cô tu. Cô đẹp quá, cô vào đây là tu cái chùa đó. Ngày xưa đó có cả thiền sinh nam mà thiền sinh nữ nữa, không ai tu được hết. Cho nên cô đi về đi, cô lấy cái bàn ủi cô dí vô một cái là nham sắc tàn phai. Từ đó đâu qua dòm có nữa, dòm cái bàn ủi có dòm gì nữa đâu, hết đẹp rồi, nó xùi cho một đống lên đây rồi. Ông thầy cho cô tu, cô biết ngày mai đời vô thường, cô tự hủy hoại nhan sắc để cô đi tu đó. Nhưng mà mình dám làm cái đó không? Không bao giờ. Nhưng mà vừa vừa thôi, chứ mà quá thì ngày đêm mà cứ ngồi ngó trước cái gương đó thì cái người đó sẽ rất đau khổ vì nhan sắc. Ngày mai này mà mình già hay lỡ có cái mặt cái gì trên mặt là chắc mình thì muốn chết, không muốn sống. Đó thì ông thiền sư ông hỏi cái cô này, có xem trọng cái tình cảm nam nữ không? Rồi sẽ nếu thất tình, nếu bị hờ hững phản bội thì sao? Rồi thân quyến mình nếu gặp cái điều gì mà không như ý, mình có đau khổ gục ngã không? Như vậy trong cuộc sống xem trọng điều gì nhất? Cái cô gái bình tĩnh, cô mới nói: thưa thầy, cảm ơn ngài đã khai thị cho con. Thì ra trong cuộc đời con, tất cả những thứ mà thầy nói con đều xem trọng cả. Hình như thầy nói cái gì con cũng xem trọng hết đó. Và thầy nói chính vì cái gì con cũng xem trọng, cho nên tất cả nó trở thành nguyên nhân bất an đeo đẳng trong cuộc đời của cô. Thưa thầy, vậy con phải xem trọng cái điều gì mới là hạnh phúc của nhân sinh? Thiền sư mới đáp: thứ duy nhất mà đạo hữu nên bảo vệ trên đời chính là đời sống tâm linh, chính là đạo đức, chính là trí tuệ. Khi các vị sống có tâm linh, đạo đức, không hốt hoảng khi mất tiền của, vì tiền xét cho cùng cũng chỉ là phương tiện, mà phương tiện thì dễ dàng tìm được, có chăng là có phúc đức để giữ tiền hay không. Nếu bị sỉ nhục, đừng có bực tức, đừng thất vọng. Bởi vì sao? Bởi vì cuộc sống này, người ta có sỉ nhục đi chắc nữa cũng như mây theo gió thôi, cũng không có gì chắc thật trên đời. Gia đình có chuyện bất an không như ý thì cũng không nên lo buồn theo năm tháng, bởi vì sự sỉ nhục, lạnh nhạt, hoạn nạn, tuổi già là những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Phải không? Tuổi già, sắc đẹp là nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Đó, sự kính trọng hay là khinh ghét cũng là ngoài tầm kiểm soát, mình không có sắp xếp được chuyện đó. Cho nên có xảy đến đi chăng nữa mà mình có một đời sống đạo đức tâm linh vững chắc, thì ta sẽ thoải mái chấp nhận những thăng trầm thịnh suy của đời sống. Bởi vì bản chất của cuộc sống vốn là vô thường. Ta cảm ơn đời khi đời bôi nhọ ta, vì đó là cơ hội để tu dưỡng đức hạnh. Sư nói vô chùa học vô ngã, nên ai bôi nhọ mình á, ai chửi bới mình coi coi mình tu vô ngã được chưa, cái mình không có buồn, hay không nào? Những sự biến động được mất vô thường, mình vững chãi bởi vì mình biết tất cả những điều đó nó là nằm trong cái pháp hữu vi. Pháp hữu vi thì vô thường, còn đó và mất đó. Cái chính vẫn là đạo đức. Nền tảng của đời sống tâm linh là sống tốt, có đạo đức, biết cho nhiều hơn là nhận. Chính những điều đó sẽ đem lại chúng ta nội tâm vững chắc.
Và muốn có được những điều đó phải có trí tuệ, gọi là một đời sống tỉnh thức. Mà hôm nay trong cái bài giới thiệu về những cái sắc thái của tâm lý học Phật giáo, sư muốn nói với các vị: từ giới sinh ra định, từ định sinh ra trí tuệ. Và khi có trí tuệ, mình sẽ giải quyết được nhiều vấn đề trong cuộc sống, kể cả nỗi khổ và niềm đau trong cuộc đời. Khổ đau biết truy từ nhân quả. Và hôm nay mình tiếp tục tạo những cái điều tốt đẹp hơn, để ngày mai đời sống lại an lạc và hạnh phúc. Như trong câu thơ: hạnh phúc là khi biết được người, đôi bàn tay đã biết buông lơi, tám ngọn gió trần thôi vướng bận, mặc nắng mưa qua giữa cuộc đời. Bài pháp hôm nay đến đây là kết thúc.